Ma Ngân, chương 185, Khuếch Trương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với hấp bản chiến văn của Tiêu Hoằng chế tạo ra, đơn thuần từ trình độ lưu loát của đề văn cùng với độ tinh diệu của khung hình ma văn mày nhói cũng không tệ. Tiêu Hoằng so với Azila kém cách xa vạn dặm, nhưng điều Azila không có chính là loại kỹ thuật văn trong văn mà Tiêu Hoằng học được từ trong ma văn châu. Cầm lấy khối ma văn trong lòng bàn tay, cẩn thận rót ngự lực vào trong đó, trên mặt Tiêu Hoằng rốt cục toát ra ý như chút được gánh nặng, cảm giác thành công thật thoải mái, bởi vì trước đó như trước thêm vào một lượng lớn hàn băng vạn năm, nên số lần sử dụng cùng gia tăng trên diện rộng ước chừng hơn 1000 cổ năng lượng, cùng đủ cho Tiêu Hoằng dùng tốt một thời gian. Vừa khu động hấp bàn chiến văn, lập tức ở chỗ cánh tay Tiêu Hoằng liền hình thành một năng lượng văn phức tạp. Thông qua ngự lực điều động, chỉ thấy trong hai bàn tay Tiêu Hoằng đã nhiều thêm một đoàn năng lượng thể màu lam sẫm. Nhẹ đưa tay về phía cái gối ở đầu giường ngay cách đó không xa, Tiêu Hoằng đột nhiên khống chế hấp bàn chiến văn hút thu một cái, vèo, ngay tức thì cái gối dưới sức hút tinh chuẩn rất nhanh bay lên, tiếp theo bị Tiêu Hoằng chộp vào tay, chỉ cần ngự lực khống chế đúng chỗ, chộp lấy đơn giản dễ dàng. Thấy vậy, trên mặt Tiêu Hoằng toát ra vẻ đắc ý nho nhỏ, rồi giống như một đứa trẻ nghịch ngợm vừa tìm được món đồ chơi ưa thích. Một lần nữa ném trở lại cái gối trên đầu giường, Tiêu Hoằng liền chậm rãi giơ lên hai tay, bàn tay nhắm ngay trần nhà, lại lần nữa mở ra hấp bàn chiến văn. Lúc này, chỉ thấy dường như hai tay của Tiêu Hoằng có gắn nam chàm, thân thể hắn đang ngồi trên ghế, đột nhiên treo lơ lửng giữa trời, tiếp theo hai tay liền hút dính trên trần nhà. Có chút ý tứ, Tiêu Hoằng cười cười, thì thào tự nói, đồng thời hai chân cũng sinh ra hai điểm hút, dùng một chút lực hất thắt lưng bụng về phía trước. Lập tức, hai chân của Tiêu Hoằng đồng dạng hút dính trên trần nhà, nhìn qua giống như một con nhện biến dị to lớn dính trên trần nhà. Sau đó có vẻ vụng về di chuyển từng chút trên trần nhà. Một người sống di chuyển bằng phương thức này, ít nhiều khiến cho người ta cảm thấy thật quái dị. Trải qua ban đầu thích ứng, vài phút sau tốc độ bò sát của Tiêu Hoằng trên vách thường đã nhanh hơn rất nhiều, thậm chí còn có thể sử dụng lực hút hấp bàn chiến văn từ trần nhà vọt tới trên tường. Loại cảm giác bò sát trên vách thường này làm cho Tiêu Hoằng cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Đồng thời không ngừng bò sát cùng làm cho ý nghịch ngợm của Tiêu Hoằng nổi lên, tiếp theo chỉ thấy Tiêu Hoằng cứ như vậy từ trần nhà di chuyển tới trước cửa, mở cửa, sau đó cùng cứ như vậy dán sát trên tường. Di chuyển ra ngoài, bắt đầu ở trên vách tường khá cao ở phía sau viện. Di chuyển qua lại, sau một lúc quen thuộc, hắn thực hiện ý đồ kết hợp linh xà của bản thân vào nó, giúp cho tính linh hoạt nâng cao thêm một bước. Sau một lát, Tiêu Hoằng bỗng nhiên cảm thấy một người cứ di chuyển tới lui trên vách tường như vậy rất nhàm chán, vì thế liền ghé mắt nhìn tới phòng Lý Nhạc. Hiện giờ đã nửa đêm về sáng, đèn trong phòng Lý Nhạc đã tắt, cửa đóng kín, trong mắt khẽ đảo tới lui, Tiêu Hoằng liền toát ra một chút ý cười gian tà. Tiếp theo, giống như con thằn lằn không một tiếng động bò tới phía trên cửa phòng Lý Nhạc, gõ cửa phòng vài cái. Ai đó? Lúc này Lý Nhạc đang ngủ say, nghe tiếng gõ cửa liên tiếp, Lý Nhạc mặc áo ngủ bông đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi ngái ngủ mở ra hai mắt nhập nhèm, rụi rụi, trong giọng nói chứa đầy bất mãn. Tiếp theo Lý Nhạc cũng không có nghĩ nhiều, vừa ngáp liên tục vừa đi tới cửa mở cửa ra, kết quả trước cửa lại rỗng tuếch. Không có ai. Lý Nhạc đang trong cơn ngái ngủ nửa mộng nửa tỉnh, nhìn thấy một màn như thế ít nhiều có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là nghe lầm. Hay, Lý Nhạc, ngay lúc Lý Nhạc vừa định đóng cửa lại, vào ngủ tiếp, chỉ thấy cái đầu của Tiêu Hoằng không hề có dấu hiệu báo trước từ trên cao thòng xuống, xuất hiện ở trước mặt Lý Nhạc, đồng thời lớn tiếng kêu. Lý Nhạc đang, lúc mơ mơ màng màng, lúc này duy nhất có thể nhìn thấy chỉ có một cái đầu xuất hiện trước mặt, không có thân mình, loại cảnh tượng này vượt qua lẽ thường, không khỏi làm cho Lý Nhạc trợn tròn mắt. Ái, tiếp theo Lý Nhạc chỉ phát ra một tiếng như vậy, mí mắt lật ngược ngã ngửa về phía sau, trực tiếp bị dọa cho ngất xiêu. Này, nhìn thấy bộ dáng Lý Nhạc như thế, Tiêu Hoằng ít nhiều có chút bất ngờ. Tên, này lá gan cùng quá nhỏ đi. Hắn thật tình không biết hơn nửa đêm thình lình hiện ra một cái đầu, còn hét lớn một tiếng, rốt cuộc là cảnh tượng dọa người biết bao. Lúc này Tiêu Hoằng cũng không dám chậm trễ, hiển nhiên vui đùa có hơi quá trớn rồi, từ trên vách tường nhảy xuống. Tiêu Hoằng liền đỡ Lý Nhạc lên, vạch mí mắt lại sờ sờ động mạch trên cổ, thấy cũng không có gì khác thường, hẳn là bị dọa ngất xỉu đây. Tiêu Hoàng làm ra phán đoán như thế, rồi ôm Lý Nhạc Thải lên giường, đắp chăn cho hắn, sau đó quay về phòng mình. Thu hồi hấp bàn chiến văn, Tiêu Hoàng cũng cố dỗ mình vào giấc ngủ. Rất nhanh trời sáng, sau khi vệ sinh, dọn dẹp các thứ linh tinh trong phòng cho vào túi hành trang. Tiêu Hoàng đi ra tiền thính, liền nhìn thấy Lý Nhạc đang chuẩn bị bữa sáng, đồng thời thao thao bất tuyệt kể lại chuyện đêm qua. Ta nói cho các ngươi biết, đêm qua ta nhìn thấy một cái đầu xuất hiện ở trước mặt ta, còn lên tiếng chào ta. Trời ạ, dọa ta chết khiếp. Lý Nhạc vừa dọn một mâm thịt bò đặt trên bàn ăn, vừa thần bí nói với đám người Lâm Tử. Thôi đi Lý Nhạc, nhìn ngươi nghi thần nghi quỷ, phòng chừng là ngươi nằm mơ đi. Đáng đời, ai bảo ngươi suốt ngày cứ lôi lôi kéo kéo Phương Đình của tiệm trang phục đi xem phim kinh dị, hù dọa tiểu cô nương nhà người ta. Hoảng sợ rúc vào trong lòng ngươi. Đám người Lâm Tử lộ về khinh thường nói, đồng thời cầm chén theo thứ tự đi xới cơm. Lúc này Lý Nhạc bị những người này nói vậy cùng có chút không biết chính xác chuyện đêm hôm qua rốt cuộc là nằm mơ, hay là tận mắt nhìn thấy, về phần hình dáng cái đầu, đang lúc mơ mơ màng màng hắn không thấy rõ. Vừa, lúc nhìn thấy Tiêu Hoàng tóc hơi rối từ từ đi vào tiền thính, Lý Nhạc hỏi ngay, Hoàng ca, huynh luôn cảnh giác đêm qua có phát hiện một cái đầu người bay tới bay lui ở trong sân hay không? Tiêu Hoàng liếc mắt nhìn Lý Nhạc một cái, nếu hắn không nhận ra Tiêu Hoàng, tự nhiên cũng không định thừa nhận, bước chân hơi dừng một chút tùy ý, nói. Người đi uống thuốc đi, nghe Tiêu Hoàng nói như vậy, lập tức Lý Nhạc cùng cảm thấy kỳ quái, hay đúng thật là mình nằm mơ, nhưng mà mộng cùng quá thật đi chứ. Còn nữa, Lý Nhạc, chuyện ta giao cho ngươi, thế nào rồi? Tiêu Hoàng hỏi tiếp, ái chà, không tệ lắm, hai phòng này, Trạch Lôi gia tộc bọn họ đã thuận bán cho chúng ta, hiện tại đang làm thủ tục giao nhận phòng chừng cuối tuần là xong. Lý Nhạc thành thành thật thật đáp lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta đưa cho ngươi 1.000 kim tệ còn lại bao nhiêu? Tiêu Hoàng hỏi tiếp, mấy chục kim tệ, tuy nhiên, mấy ngày này doanh nghiệp Đại Hoàng Mỹ còn lợi nhuận không ít. Lý Nhạc ngẫm nghĩ rồi đáp, Tiêu Hoàng nghe nói như thế, khẽ gật gật đầu cũng không có nói gì, sau một lúc trong đầu hắn bắt đầu lập kế hoạch. Hiện tại ý tưởng của Tiêu Hoàng là không ngừng lớn mạnh, không chỉ phương diện kinh doanh, mà còn về phương diện sức chiến đấu, bởi vì chỉ có như vậy mới có vốn để sống yên. Ngay lúc Tiêu Hoàng cùng Lý Nhạc nói chuyện kế hoạch với nhau, Ma Văn Thông tin trong mình Tiêu Hoàng bỗng nhiên truyền đến một tràng rung động, lấy ra vừa thấy là một tin nhắn. Dựa theo hiệp ước trước đây, hội biểu diễn lần thứ hai trả thù lao 3.000 kim tệ, đã nhập vào tài khoản của ngươi, Mai Kiệt. Nhìn thấy tin nhắn như vậy, Tiêu Hoàng tuy rằng bình thản, nhưng trong ánh mắt đã hiện lên một chút tia sáng. Khoảng thời gian này, bởi vì chế văn cùng với mua cửa hàng, quá thật tiêu phí của Tiêu Hoàng không ít tiền, 3.000 kim tệ này đến quả thật là tới đúng lúc, tiện tay cầm lấy bản đồ khu vực trên bàn, nhìn thoáng qua. Sau đó Tiêu Hoàng dùng bút đỏ từ khu vực mình, vòng một vòng 4 cái. Cửa hàng, 4 nhà này là mục tiêu kế tiếp, ngươi hãy đi đàm phán thu mua tận khả năng toàn bộ mua lấy, giá tiền cứ tính, nhưng không thể coi tiền như rác, một khi đàm phán thỏa đáng, cần tiền tới tìm ta. Mặt khác 10 con thỏ trong sân, chăm sóc cho tốt một chút. Tiêu Hoàng đưa bản đồ tùy tay đánh dấu cho Lý Nhạc phân phó. Tiếp theo liền bắt đầu cắm đầu lùa cơm, ăn xong Tiêu Hoàng đứng dậy cầm lấy túi hành trang, bước vào Ma Văn Sa, lập tức tiến đến hướng học viện dốc lòng cầu học, trong óc tiếp tục bắt đầu lo lắng sự tình liên quan tới Văn Đan trị bệnh. Dù sao sở dĩ Tiêu Hoàng liều mạng học tập như vậy cùng lúc với chiến văn, về phương diện khác chính là Văn Đan trị bệnh, có thể nói, lần này Văn Đan trị bệnh trên cơ bản đã dùng hết bình sinh sở học của Tiêu Hoàng rồi, có thành công hay không cùng ở lần này. Bởi vậy trước tình huống như vậy, Tiêu Hoàng trừ không yên tâm ra, còn tận khả năng làm tốt hết thầy chuẩn bị. Với lại có nội ngữ pháp, Tiêu Hoàng cùng muốn nhanh chóng tiến hành huấn luyện. Lái xe, chạy vào học viện Tây Tân Ma Văn, Tiêu Hoàng đột nhiên phát hiện bên trong sân trường, tất cả thủ vệ đã toàn bộ rút lui, chỉ để lại Bối La. Quân đội top 5 top 3 xuất hiện, thần sắc đều đã trở nên vô cùng thoải mái. Nhìn thấy một màn như thế, Tiêu Hoàng cũng không tỏ vẻ gì kinh ngạc, hắn đã biết tin Thánh Điện kỵ sĩ đoàn tới đây rồi, phỏng chừng lần này thế lực quân đội Duy Lâm ở Thái Ngô Thành sắp trở nên nguy ngập, có lẽ dựa theo kế hoạch của Lạc Tuyết Ninh sẽ cấp cho quân đội Duy Lâm đả kích trầm trọng, đồng thời sẽ dồn toàn bộ lực chú ý vào bóng đen. Ồ, ngay thời điểm Tiêu Hoàng suy nghĩ lung tung trong đầu, thần sắc hắn bỗng nhiên vừa động, Bởi vì Tiêu Hoàng đột nhiên phát hiện bên trong sân trường, trước mỗi một cái màn hình lớn đều vây quanh đầy học sinh, tất cả đều mở lớn hai mắt, đầy vẻ khó tin, mà còn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào màn hình. Lớn, sao có nhiều người như vậy? Tiêu Hoàng có hơi kinh ngạc, lập tức ở trong ma văn xa nhẹ nhàng lấy tay vạch một cái, một ma văn. Hình ảnh hiện lên, sau khi đạt thành tần số cùng điện ảnh và truyền hình ở sân trường. Lúc này, Tiêu Hoàng liền có thể nhìn thấy, bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong màn hình nhỏ trước mắt, Sài Sương cùng một nam nhân dáng người hơi thấp bé đứng cùng nhau. Thông qua phụ đề Tiêu Hoàng có thể nhìn thấy, chuẩn xác người này dáng người thấp bé, làn da trắng nõn, tên là Lục Quần, là học sinh của Học viện Long Cầm Ma Văn. Đối với thứ này, Tiêu Hoàng cũng không có để ý nhiều lắm, trước đó hắn cùng nghe nói qua, Sài Sương từng đi tới Ngân Hiểu Thành, đánh cho học sinh nơi đó thất. Bại tơi bời, người ta đương nhiên tức giận, vì thế Lục Quần liền tìm đến đây, tiếp tục so tài một lần với Sài Sương. Cách chương.